This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Hành Trung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 11:60 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm của đài, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh có khỏe không ạ? Và Huy Sinh, hôm nay có gì lạ không anh?
Chào quý khán giả, chào Hành Dung. Huy Sinh thì cũng bên nay thì trời đẹp cơ.
Dạ.
Trời nắng, nắng ấm.
Bên này cũng vậy luôn á. Mà hãy mà trời đẹp như vậy là coi như là cũng ảnh hưởng sức khỏe của mọi người cũng ok anh ha. Dạ, dạ vâng.
Ở trên thì lại có thị trưởng mới rồi, ông thượng sĩ Whitmire.
Dạ.
Đắc cử, tới wow. Đắc cử 64%.
Wow.
Và Justin Lee thì chỉ có 34% thôi. Thì coi như là cái ý nguyện về cộng đồng ở dưới đây, mặc dầu ổng là đảng Dân Chủ nhưng mà mấy anh em ở cộng đồng đây cũng yểm trợ vận động cho ổng, cho ổng đắc cử. Thì vì ổng là người bảo thủ, Dân Chủ nhưng mà bảo thủ thì là tôn trọng cái vấn đề đạo đức thì anh em chọn.
Dạ. Rồi, vậy là chúc mừng bên Houston đã có coi như là thị trưởng hả anh?
Thị trưởng mới.
Dạ, vâng, thị trưởng mới. Dạ, vâng anh. À, bây giờ trở lại với chương trình của ngày hôm nay thì thưa anh là Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đó, ông có thể sẽ không tái tranh cử nếu như đối thủ là ông Donald Trump không tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Thì nếu ông Trump không tranh cử, tôi không chắc về việc mình sẽ tranh cử. Chúng tôi không thể để ông ấy thắng. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Biden nói tại sự kiện gây quỹ cho chiến dịch tranh cử ở ngoại ô thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, ngày 5 tháng 12. Thì theo cuộc thăm dò hồi tháng 11 của tờ New York Times cho thấy là ông Trump đang dẫn trước ông Biden trong các cuộc đối đầu giả định ở các bang chiến trường quan trọng. Thì theo thăm dò của Reuters, IPSOS, người Mỹ coi nền kinh tế, tội phạm và nhập cư là những vấn đề lớn nhất mà đất nước phải đối mặt. Thì tất cả những cái vấn đề mà ông Trump và các đảng viên Cộng hòa khác đã chỉ trích Tổng thống Biden. Thì kết quả một cuộc thăm dò mới của Reuters cho thấy là mức độ tín nhiệm của Tổng thống Joe Biden đã gần ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ, một dấu hiệu cho thấy những thách thức phía trước trong nỗ lực tái tranh cử của ông vào năm tới. Thì anh có ý kiến gì về vụ tranh cử tổng thống này không ạ? Và cũng có người nói là họ không bầu cho ông Trump hay ông Biden và sẽ tìm người trẻ hơn. Anh thấy sao?
Theo anh biết đây như là cái lời thú nhận nỗi sợ hãi của Joe Biden về việc của tổng thống Trump ở lại.
Nỗi sợ hãi. Dạ.
Nói sợ hãi.
Dạ, dạ. Hành Dung thích cái từ đó ghê luôn á.
Dạ. Dạ.
Nỗi sợ hãi.
Nghe là bởi vì ổng nó vận dụng tất cả cái bộ máy cộng quyền ổng ha.
Dạ.
Đảng coi như là bộ tư pháp rồi những đảng dân chủ ở địa phương để mà sử dụng những cuộc truy tố để ngăn chặn, nhưng mà cái dấu hiệu thấy bất hạnh nên mới bộc lộ cái nỗi ám ảnh của ông đối với cựu tổng thống Trump.
Dạ.
Tại vụ gây quỹ mà nói nếu Trump không tranh cử như cô nói, dạ, tôi không chắc đã tranh cử, thì trước khi mình nhấn mạnh cái này đó thì cần thiết mà anh ấy để ngăn chặn Trump chiến thắng vì lợi ích của nước như cô nói đó, thì không có gì để mà bí mật. Mà chúng ta thấy rằng là ông Biden luôn đã bị ám ảnh đến cái sự hiện diện của Tổng thống trong suốt nhiệm kỳ của ông.
Dạ.
Thành thử cô thấy lên là cho cái gấp dưới là tìm cách đủ thứ hết. Tất nhiên là gần như là ông Trump là cái nỗi sợ hãi ám ảnh không phải riêng Joe Biden mà cái nguyên đảng Dân Chủ.
Dạ. Thế
là
dạ.
Cô thấy cái nhiệm đương nhiệm của Trump thì họ cũng tìm cách thứ hết á. Bây giờ họ sợ, họ phanh phui tất cả những bê bối của họ, thấy không?
Dạ.
Thành thử ra họ luôn luôn tìm cách để mà tấn công Tổng thống Trump, từ tới bây giờ họ cố ngăn chặn. Nó thành thử ra coi gần như là suốt cái trong 3 năm cầm quyền Joe Biden là cái sự ám ảnh mà ông Trump lên đó là họ rất là sợ hãi, tìm mọi cách để mà ngăn cản. Thì mặc dù nghe là Biden ấy đã cố gắng cái lời nói đó hen, thì người ta thấy rõ rằng đó là cái chuyện cái hiện diện của ông Trump đó là như là một nỗi ám ảnh lớn lao của ông Joe Biden. Cô thấy mặc dù ông Biden cố gắng rút lại lời và thừa nhận của mình vào buổi tối hôm đó, thì với cái phóng viên tại tòa Bạch Ốc khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc không tái tranh cử nếu Tổng thống Trump ngừng tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai không, thì Joe Biden trả lời không, không phải bây giờ tôi sẽ tranh cử. Như hậu kia ông đã lại nếu ông Trump rút thì ông không tranh cử hen, thì bây giờ là nó ha không, tôi sẽ tranh cử. thì ngoài do những cái lối mà truyền nhiễm bất nhất mà phản hồi rải rác gom lại tên đó, thì chỉ làm tăng thêm cái mối lo ngại về trạng thái tinh thần và thể chất của ông. Joe Biden thường là vấp ngã, hay không? Rồi nói không mạch lạc khiến nhiều người đặt câu hỏi khả năng đảm nhiệm chức vụ của ông. Điều này trở nên phức tạp hơn tới những cái quyết định mà thảm khốc của chính quyền ông chịu nhận ngày ngày càng gia tăng đối với cử tri, vì rằng cái tuổi tác của ông và mọi người như là họ thấy nó không còn đủ năng lực làm đó. Thì cái điều mà ông Biden mà ám ảnh Donald Trump này đó, thì nó cũng làm cho những cái người mà nhà tài trợ của ông ở cái Wall Street đó, những nhà tỷ phú đó, họ những người đó là những người gọi là ghét Trump ha, thì cũng lại họ cũng quan tâm tới cái tình trạng sức khỏe của Joe Biden. Thì họ có năm khi đó cái nhà tỷ phú là Bill Ackman thì cho biết là Biden đã làm rất nhiều điều tốt, nhưng tôi nghĩ di sản của anh ấy sẽ không tốt nếu là người được đề cử ra kỳ này. Thì còn ông mà giám đốc điều hành JP Morgan á, của Chase, thì ông đó là ông Jimmy Diamond á, thì còn thậm chí còn kêu gọi đảng Di Dân Chủ cấp tiến á, nên ủng hộ ứng viên của đảng Cộng Hòa là bà Nikki Haley. Động rất mạnh. Thì cô thấy đó, cái này đó là giống như là những người mà yểm trợ ông Trump đó, họ bắt đầu họ tuyệt vọng, tuyệt vọng đối với cái đó. Họ thấy rõ rằng là họ muốn ngăn ông Trump nhưng mà không khó cấm ngăn nổi. Thì Tổng thống Trump hiện nay đương dẫn các tiểu bang chiến trường, thì như cô nói đó ha, các tiểu bang mà chiến trường là tiểu bang mà gọi là swing á, là có thể là thay đổi lúc năm thì ủng hộ Cộng Hòa, khi năm Dân Chủ đó thì lại là kỳ này là những cái tiểu bang đó là Tổng thống Trump dẫn đầu. Đó là những cái hen, thì giữa những cái địa đó thì anh thấy rằng câu hỏi vậy chứ liệu mà có họ rương sẽ không, thì bên đảng Dân Chủ hiện tại bây giờ thật sự họ thấy không có một nhân vật nào đủ tầm dốc để mà có thể thắng Tổng thống Trump. Mà thành tới giờ họ cũng chưa nghĩ tới cái chuyện thay thế. Đó là những cái điểm đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, thưa anh, thì còn cái vấn đề mà cộng đồng người Mỹ theo đạo Hồi đó và một số nhà hoạt động của đảng Dân Chủ vừa tuyên bố sẽ huy động hàng triệu cử tri Hồi giáo không quyên góp và bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden khi mà ông tái tranh cử năm 2024. Nếu mà ông không ngay lập tức thực hiện các bước đi để đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, thì trong bức thư ngỏ có tựa đề là Tối hậu thư ngừng bắn 2023, các nhà lãnh đạo Hồi giáo tuyên bố sẽ vận động lực lượng cử tri Hồi giáo từ chối chấp nhận ủng hộ hoặc bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào đứng về phía Israel trong cuộc tấn công vào người dân Palestine. Thì vấn đề này coi bộ gây go dữ, phải không anh? Gây cấn à?
Thấy gây cấn nhưng mà không có gì, bởi vì
không có gì hả anh?
Thành với cô nói gì, cái những áp lực và nguyện vọng đòi hỏi đó, nó có chính đáng không?
Dạ.
Nó có chính nghĩa không?
Vâng.
Thì nó mới dễ thuyết phục mọi người hơn. Thì cuộc thăm dò của bầu cử của Hội đồng quan hệ mà Mỹ Hồi giáo thực hiện đó, thì cho thấy rằng 69% cử tri người Mỹ gốc Hồi giáo thì ủng hộ Biden năm 2020. Thấy không?
Dạ.
Rồi mà cái người Mỹ với Hồi giáo này trên nước Mỹ thì chịu vào khoảng 1 triệu người. Tôi thấy anh với đây là một thiểu số rất là nhỏ. Rất là nhỏ.
Dạ.
Mà lại bằng cái phân nửa tổng số của người Mỹ gốc Do Thái thôi.
Dạ.
Thấy không? Đó là cô thấy không?
Dạ.
Thành thử ra đó, nhưng mà họ chỉ có vấn đề là cái tình cờ họ chiếm được tỷ lệ đủ lớn ở một số tiểu bang chiến trường. Em đó là về mặt lý thuyết thôi. Đó. Nhưng mà chiến trường đó thì cái chỗ đó có thể thôi chuyển đi từ cuộc bầu cử. Mà nếu mà đảng nào mà thu hút được họ, chẳng hạn như là Joe Biden đã thắng ở Arizona chỉ có 10.500 phiếu trong năm 2020 đó, thì cục điều tra dân số mà đó thì do một cái tập hợp tổ chức tôn giáo thì các nhóm phi lợi nhuận khác điều hành thì ước tính khoảng tổng số của người mà tín đồ Hồi giáo Arizona thì khoảng 110.000, bao gồm có những người chưa đủ điều kiện bỏ phiếu, còn quá trẻ hoặc là không phải là công dân Hoa Kỳ.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Rồi Joe Biden thắng cử ở Georgia là 12.000 phiếu năm 2020. Thì cái điều tra dân số đó thì đó có 123.000 tín đồ Hồi giáo tiểu bang này cũng là gồm già trẻ luôn đó, thấy không?
Yeah.
Rồi cũng ở tiểu còn ông dành ở Wisconsin đó là khoảng 21.000 phiếu. Nơi đó có 69.000 tín đồ Hồi giáo. Còn ở Michigan thì khoảng là 154.000 phiếu bầu. Thì nơi đó có khoảng 292.000 tín đồ Hồi giáo của tiểu bang này. Thì cô thấy mình để mình xét lại hang rồi về Minnesota thì khoảng có 233.000 phiếu bầu thì chỉ có khoảng 115.000 người Hồi giáo. Thì tổng cái số người đó nó không có cái là bao nhiêu hết.
Yeah.
Thì cái người Mỹ Hồi giáo mà và Ả Rập đó đã thay đổi cái lòng trung thành. Hồi trước đó thì họ trong quá khứ thì họ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Đó, thì sau đó thì họ lúc mà đó cái hồi mà bầu cử mà năm cho tổng thống giọt đứt nhiều bước một bước á, cái yeah. nhiệm kỳ đầu đó ha,
yeah.
đó là họ dồn phiếu cho tổng thống Bush, nhưng mà sau đó thì họ khi mà có cuộc mà tấn công vào Iraq cơ Hoa Kỳ năm 2003 thì lúc đó và tôi như sau cái vụ mà 9/11/2001 đó thì gần như là cái khuynh hướng mà chống Hồi giáo cả ngay trong đảng họ cũng không còn muốn chấp nhận cái những người nằm trong đảng nữa, thấy không?
Ừ.
Thì đó do đó thì vậy cộng đồng mà về việc mà cộng đồng Do Thái thì lại có hai cái cực phe cực tả đó, của Do Thái đó thì có xu hướng ủng hộ đảng Dân Chủ, còn phe hữu thì đương nhiên ủng hộ đảng Cộng Hòa. Thì chỉ chẳng hạn giống như cái người Do Thái tại New York là coi như là họ ủng hộ của đảng Dân Chủ.
Yeah.
Tôi thấy không?
Yeah.
Thì đó đại khái thành thử cái khối Hồi giáo đó thành thử ra cái chuyện mà cộng đồng cử tri gốc Hồi giáo đập này với bên đây là đảng chủ không nặng ký nhiều họ tưởng. Họ tuyên bố chỉ giữ về chưa thật sự cái giá trị họ không có cao.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Tuy nhiên là phía Tòa Bạch Ốc cũng đã so dịu họ ngay cả khi mà Tổng thống Joe Biden đã tiếp những người lãnh đạo Hồi giáo tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà cái chuyện này đó nó cuối cùng thì cũng có một xích mích là tại vì cái những người lãnh đạo họ nói rằng là mặc dầu tiếp xúc họ nhưng mà từ gần như Tòa Bạch Ốc không muốn công khai, không có thừa nhận tiếp xúc họ, mà chỉ khi mà họ tiếp xúc cái phái đoàn của Do Thái thì rần rộ báo chí từng lum lên. Đó đại khái là có những đó, cô thấy không?
Dạ.
Yeah. Đó thì vậy còn xét về cái chính nghĩa thì đa số dư luận Hoa Kỳ nhận xét mặc dù cộng đồng người Mỹ gốc Hồi giáo nói là họ bên vực người Palestine nạn nhân cuộc chiến tranh, nhưng họ không lên án cuộc khủng bố của Hamas tấn công Do Thái ngày 7 tháng 10. Nguyên nhân gây ra cuộc tấn công vào dải Gaza Do Thái ngày hiện nay. Thì rõ ràng là cái cộng đồng người Hồi giáo này đó là họ bên vực cái khủng bố Hamas. Do đó cuộc tranh đấu của họ không được đa số dư luận Hoa Kỳ hoan nghênh. Nhiều cử tri đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đang ngăn cản chính quyền Joe Biden không cho phép người ba chính quyền của Joe Biden để mà chấp nhận người tị nạn Palestine như trước đây. Đó là cái, thì ngoài ra đó, những cái cuộc biểu tình mà ủng hộ Palestine bài Do Thái xảy ra tại các công viên của trường đại học thì đã bị lên án, nhất là ba trường đại học Howard, MIT và Đại học Pennsylvania đã bị phản đối. Hạ viện đã triệu tập ba viện trưởng của ba đại học này phải điều trần tại hạ viện. Đó thì cô thấy em thì trong cái phần mà điều trần đó, ví như là cái ông viện trưởng của Đại học Howard là ông Clutchday gay của Đại học Howard, thì sau khi đó ông điều trần là có như bị người ta phản đối cái điều, nghĩa là khi ta hỏi thì đáng lẽ có hay không á, cái chuyện đó thì họ là dòng do cái câu trả lời. Thì tỷ như ngoài cái bà mà nhất là cái khi mà bà dân biểu cái đảng cộng hòa là Alice Stefanik đã hỏi các hiệu trưởng đại học việc kêu gọi diệt chủng Do Thái có vi phạm các quy tắc ứng xử của trường đại học có bạn không, có hay không, thì thay vì trả lời có hoặc không thì mỗi viện trưởng của ba đại học có điều đó trả lời dông dài. Cũng như là bà Liz Matthew nói á, nếu phát biểu biến thành hành vi thì có thể là hành vi quấy rối dân. Khi hỏi hai liệu việc đó có cụ thể để diệt chủng Do Thái cấu thành hành vi bắt nạt và quấy rối hay không, thì bà Matthew trả lời nếu có tính trực tiếp và nghiêm trọng hoặc lan rộng thì hành vi quấy rối. Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là câu trả lời của bà có hay không, thì bà Siêu nói rằng đó là một quyết định phụ thuộc vào bối cảnh, thưa dân biểu. Do đó mà ủy ban giáo dục đã không hài lòng giáo dục và lực lượng lao động ngoại viện hôm thứ Năm thông báo họ sẽ tiến hành cuộc điều tra chính thức quốc hội về những lời khai của người này. Thì sau những cái chuyện phản ứng đó đó, thì có những người mà tài trợ cho những cái trường đại học đó, họ đã rút lại những cái tài trợ của họ, nhất là như cái ở tại Đại học Pennsylvania thì họ kêu gọi cái bà viện trưởng đó phải từ chức. Đó thì cái chuyện mà do đó về sau kết quả là chủ tịch của hội đồng quản trị và viện trưởng Đại học Pennsylvania được từ chức, và sự ra đi của bà viện trưởng Liz Matthew diễn ra ngay sau khi lời kêu gọi bà từ chức đó, và cũng như lời và lời chỉ trích của cái viện trưởng Đại học Howard và MIT. Thì nhiều cái người mà chính cái diện là đó đã họ còn áp lực nhiều hơn nữa. Đó là cô thấy như vậy, thì anh thử ra cái chuyện mà cái người mà cộng đồng Palestine họ tưởng là họ là ngon lành lắm ha. Nhưng mà cái những cái điều đó nó rất là tai hại, chứ không phải cái chuyện mà họ nghĩ rằng họ có chính nghĩa.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Còn thưa anh, cái vấn đề mà ông Ngoại trưởng Henry Kissinger đó có lời cảnh báo cuối cùng trước khi qua đời, thì dù ông Kissinger đại diện cho cái bộ mặt của giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu hóa về cái chính sách đối ngoại, thì Kissinger vẫn hiểu giai cấp cai trị đã sai ở đâu. Trong một trong những cái cuộc mà phỏng vấn cuối cùng của mình đó, thì ông Kissinger cảnh báo rằng sai lầm lớn nhất mà châu Âu mắc phải là mở cửa biên giới cho làn sóng di cư ồ ạt từ những người tị nạn Hồi giáo. Số lượng lớn người tị nạn Trung Đông đổ vào châu Âu đã làm rung chuyển lục địa này trong nhiều năm. Và năm 2016 thì người dân Anh Quốc đã bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu để giành lại quyền kiểm soát biên giới quốc gia. Anh nghĩ gì về cái lời nhận xét này của ông Kissinger và việc mở cửa biên giới phía Nam Hoa Kỳ của Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ, nó có nguy hại như là Âu Châu hay không anh?
Thì rồi em, là vấn đề di cư các người tị nạn Hồi giáo từ cuộc nội chiến của Syria, Libya và những quốc nước Trung Đông đó, thì nó hàng lậu tràn vào cái Âu Châu dưới thời bà Thủ tướng Đức là Angela Merkel, nên là nó rất là nghiêm trọng. Mà lúc cô nhớ là nó gây một cái khủng hoảng thời gian đó ha. Thì mức ngay cả cái làm cho sau đó đó, thì làm cho cái người mà người ta đánh giá là ông Henry Kissinger đó là người mà theo cái lối ngoại giao là chủ nghĩa toàn cầu hóa đó ha, cũng phải buộc phải thừa nhận điều đó bất lợi cho cái lục địa này. Chính vì vậy mà người dân Âu Châu họ phản ứng qua cuộc bầu cử dồn bầu cử sau đó đó thì họ dồn phiếu cho cái cánh hữu, thấy không? Như mới đây đó là cái nhà mà dân túy của Hòa Lan đó là Fitzwater đã giành chiến thắng là rất là lớn để làm cơ hội trở làm thủ tướng của Hòa Lan cho đất nước này sau khi cái cuộc tranh cử ông chỉ trích cái những chính phủ trước đó tạo ra cuộc khủng hoảng nhà ở bằng cách miễn từ làn sóng di cư. Cũng như tại Đức thì hàng trăm sĩ quan cảnh sát đã khám xét tài sản các thành viên Hamas và những người ủng hộ Hamas ở Đức sáng thứ Năm sau lệnh cấm chính thức của chính phủ. Của chính phủ thì do đó mà bất cứ những hoạt động nào là tổ chức này đó là bị coi như là bị cấm. Thì chính phủ Đức vào ngày 2 tháng 11 đã giải tán cái tổ chức gọi là Samidu, là một nhóm đứng đằng sau cái hỗ trợ cho cái cuộc tấn công ngày 7 của Hamas vào Israel. Và cơ quan tình báo nội địa Đức ước tính cái Hamas có thể 450 thành viên tại nước này. Cô thấy đó là những hoạ hại mà thấy đây ha. Thì các hoạt động của họ bao gồm bày tỏ sự đồng cảm và các hoạt động tuyên truyền đến hoạt động tài trợ gây quỹ để yểm trợ tổ chức nước ngoài. Thì Bộ trưởng Đức là bà Nancy Faeser cho biết chúng tôi đang tiếp tục hành động nhất quán chống lại kẻ Hồi giáo cực đoan bằng cách cấm Hamas và Samidu ở Đức. Chúng tôi sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự tôn vinh hay ủng hộ nào đối với hành động khủng bố dã man của Hamas chống lại Israel. Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng cho biết cuộc xung đột đột kích đã chủ yếu là dạo tại Berlin và nhằm là thực thi cái lệnh cấm để điều tra hơn nữa nhóm này. Thì tổng cộng 16 tài sản đã khám xét và bởi 500 cảnh sát tại Berlin và ở các tiểu bang như Lusatni và North Rhine-Westphalia. Đó thì chỉ riêng Berlin là hơn 300 cảnh sát tiến hành xét 14 địa điểm. Thì cô thấy đó, cái chuyện mà gia nhập về hang nó nguy hiểm thì đó là những bằng chứng hòa hại cho biên giới của bọn khủng bố nước Đức. Vì vậy đó, thì giờ mở cửa biên giới Hoa Kỳ của Mỹ thì cơ thì chắc chắn nó còn nguy hại hơn Âu Châu nữa. Nó về mặt khủng bố thì hiện giờ coi như tiềm ẩn chưa bộc lộ, nhưng mà về an ninh cộng đồng đối với nhân dân Hoa Kỳ thì đã bị xâm hại càng ngày càng gia tăng do các tổ chức tội phạm buôn lậu chất nghiện ma túy, người giết người như là fentanyl, rồi băng đảng cướp của giết người là khắp nơi. Thì cô thấy từ ngày đó hiện tại cái tiểu bang Cộng hòa của Texas chúng ta hồi đó trước khi như thời ông Bush hay là thời ông Trump là nó yên bình, bây giờ cô thấy 3 năm cầm quyền trả biên giới thì hiện giờ ngày nào nội riêng cái thành phố Houston một ngày giải ra cái vụ mà tệ nạn xã hội đó, lên tới 500 vụ. Wow. Anh nghĩ tình ta lát chắc nó cũng tương tự vậy chứ không phải vậy đâu. Thì đó là cô thấy mà nhất là cái tội này đó thì những cái thành phố hoặc những cái tiểu bang mà do đảng Dân Chủ quản trị. Đó là những điểm thì đó là cái điều mà nguy hại để mà cho cái làn sóng nhập cư đó. Bởi vì nhập cư đó không phải là cái người mà đã bị nạn không, mà nó trà trộn trong đó của bọn khủng bố, bọn buôn lậu, bọn buôn người, đủ thứ trong đó nó vô. Thành thử ra nó tạo một cái họa hại cho một cái xã hội mà yên bình của đất nước Hoa Kỳ chúng ta. Đó là do cái chính sách của như bên mình để lại đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ với những cái nhận định vừa rồi. Và còn các nhà lập pháp Mỹ muốn vinh danh các cựu chiến binh Hờ Mông giúp CIA trong cái chiến tranh Việt Nam đó, thì Thượng nghị sĩ Johnson hiện có hơn 327.000 người Hờ Mông sinh sống ở Mỹ, thì phần lớn trong số đó có ở California, Minnesota và Wisconsin. trong thông cáo, Thượng nghị sĩ Johnson nói rằng ông vui mừng được dẫn đầu trong việc giới thiệu đạo luật nhằm bảo đảm người Hờ Mông nhận được sự công nhận mà họ xứng đáng có được vì những cống hiến của họ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản. Thì đây là một cái tin vui phải không anh? Vì người Hờ Mông bị đàn áp tàn nhẫn dưới chế độ Việt Cộng.
Đúng rồi, thì đúng đó, thì cũng là một tin vui cho cộng đồng người Mỹ gốc Hờ Mông và Lào về mặt tinh thần.
Dạ.
Nhưng dù rất là muộn màng, xa tới 48 năm, thấy không?
Dạ.
Những anh hùng vô danh trong cuộc chiến tranh quốc cộng tại Việt Nam. Thì dự luật này không phải là một dự luật đầu tiên thôi. Từ ngày 5 tháng 5 2021 thì cái dân biểu mà Jim Costa của California đã có giới thiệu cái đạo luật là HR 2969. Thì đạo luật này là mở rộng dịch vụ cho cái đơn vị mà biệt kích gọi là SGU. Thì đạo luật lưỡng đảng mở rộng quyền an táng vào các nghĩa trang quốc gia những người mà dân Hưu Móng đã từng chiến đấu trong cái lực lượng một kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, thấy không?
Dạ.
Đó, thì dân trong cái phần nói mà trong cái luật đó thì cái dân biểu của ta nói đã lâu rồi những người đàn ông phụ nữ dũng cảm này mới nhận được sự công nhận xứng đáng. Họ liều mạng chiến đấu với lính Mỹ trong cuộc chiến vô cùng khó khăn và xứng đáng được chọn an táng bên cạnh những chiến hữu của mình. Đó, thì đó là tôi thấy nói này, cái chuyện này nó kéo dài ha, cái dự luật mà cô nói đó.
Yeah.
Thì cái là ngày 24 do cái người mà để đặt lên sướng đó là thượng nghị sĩ Amy Klobuchar giới thiệu cái lưỡng đảng, thì do mà cái năm thượng nghị sĩ mà cô nói là để đứng chung bảo trợ cho cái dự luật đó thì gồm có thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, Gary Fitter của đơn vị Miami, rồi John Johnson của Wyoming, Tommy Bodin và thượng sĩ Tom Tillich của North Carolina giới thiệu, gọi là giới thiệu huy chương vàng mà để mà dương danh cho cái những người này, là coi như là đã được huy chương nhằm ghi nhận sự phục vụ xuất sắc của các chiến binh người Hưu Móng đã phục vụ cùng quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam bằng cách trao cho họ huân chương vàng của Quốc hội. Khi chiến tranh Việt Nam lan rộng về phía Nam và phía Tây, cái trang Lào, cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ đã tuyển dụng và huấn luyện binh lính Hưu Mông để giúp quân đội Hoa Kỳ chống lại cộng sản Bắc Việt và Bắc Tân Lào. Thì trước nguy cơ lớn cho an toàn bản thân gia đình thì những người này họ đã đến định cư ở Hoa Kỳ. Thì đó là những cái điểm mà để họ dân danh lên đó. Thì đó thì cô thấy cái những người Hưu Mông á, thì họ thường thường họ định cư ở bên California, ở Wisconsin, North Carolina, những nơi đó, thì đây là cái một cái mà họ dân danh để mặt tinh thần biết ơn những người đó đã từng nghĩa là chiến đấu bên cạnh những người lính Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
Dạ, vâng.
Thì anh thấy mặc dầu nó tệ nhưng mà có còn hơn không.
Như vậy cũng là vui. Vâng, cảm ơn anh. Dạ. Thời gian của chúng ta đến đây không còn nữa. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và Hạnh Trung hẹn gặp anh trong lần sau. Xin chào anh nhé.
Rồi, cảm ơn cô Dung. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hồi lượng của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.